truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ ba ngày 5 tháng 7 có những nội dung chính sau đây.
Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp lần thứ nhất để hoàn thiện về tổ chức và hoạt động của bộ máy chính quyền thành phố trong suốt nhiệm kỳ. Với tinh thần làm việc nghiêm túc, kỳ họp thứ nhất Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 18 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.
Kết thúc kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2016, Thái Nguyên có 779 thí sinh bỏ thi và 18 thí sinh bị khiển trách, đình chỉ thi.
Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm góp phần nâng cao chất lượng dân số, đáp ứng yêu cầu về nguồn nhân lực. Bởi vậy, những năm qua, thành phố Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền về phòng chống dinh dưỡng trẻ em, đặc biệt là việc chú trọng tổ chức, hướng dẫn thực hành dinh dưỡng cho các bà mẹ có con nhỏ và phụ nữ có thai. Chuyên mục Dân số, sức khỏe và đời sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 4 tháng 7, Hội đồng dân thành phố Thái Nguyên khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ nhất để hoàn thiện về tổ chức và hoạt động của bộ máy chính quyền thành phố trong suốt nhiệm kỳ. Dự và chỉ đạo kỳ họp có các đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên. Tại kỳ họp này, Ủy ban bầu cử thành phố báo cáo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021 và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Hội đồng dân thành phố khóa 18, nhiệm kỳ 2016-2021. Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên nhấn mạnh, đây là kỳ họp đầu tiên của Hội đồng dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 với những nội dung hết sức quan trọng liên quan đến tổ chức và hoạt động của bộ máy Hội đồng dân, Ủy ban dân thành phố trong suốt nhiệm kỳ. Bởi vậy, các vị đại biểu Hội đồng dân thành phố cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu, thảo luận dân chủ, sáng suốt lựa chọn bầu ra các đại biểu ưu tú, có đạo đức, có năng lực để đảm đương gánh vác các trọng trách của Hội đồng dân và Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên trong nhiệm kỳ 2016-2021. Ngay sau kỳ họp này, Hội đồng dân thành phố cần bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ theo tinh thần nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17. Trong đó tập trung vào 5 nhiệm vụ trọng tâm, 6 nhóm giải pháp chủ yếu đã được Ban chấp hành Đảng bộ thành phố xác định trong giai đoạn 2015-2020 để thảo luận, quyết định và ban hành các chương trình công tác, các nghị quyết của Hội đồng dân để triển khai thực hiện có hiệu quả ngay từ tháng đầu năm đầu nhiệm kỳ, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ toàn diện hoạt động của Hội đồng dân, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Hội đồng dân các cấp, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân, vân vân. Sau đó, các đại biểu Hội đồng dân thành phố đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt của Hội đồng dân thành phố khóa 18, gồm Chủ tịch, hai Phó Chủ tịch Hội đồng dân thành phố, Trưởng ban, Phó Trưởng ban của Ban Kinh tế và Ban Pháp chế Hội đồng dân thành phố với số phiếu tín nhiệm đạt 97,5%. Đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy đã trúng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng dân thành phố Thái Nguyên khóa 18. Phát biểu ý kiến về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao, đồng chí nói:
Tôi ý thức sâu sắc rằng đây là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao mà Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tin cậy giao phó. Đòi hỏi mỗi chúng tôi phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Thay mặt các đồng chí thường trực Hội đồng nhân dân thành phố khóa 18, tôi xin hứa sẽ cùng với tập thể thường trực Hội đồng nhân dân, các ban Hội đồng nhân dân và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố phát huy tốt nhất vai trò của người đại biểu nhân dân, đem hết tinh thần trách nhiệm và khả năng của mình tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân thành phố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Trong đó trọng tâm là nâng cao chất lượng các kỳ họp, bảo đảm các nghị quyết được ban hành đúng với quy định của pháp luật, phù hợp với tình hình thực tiễn và có tính khả thi cao. Thực hiện tốt luật tổ chức chính quyền địa phương, luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, tăng cường giám sát việc thực thi hiến pháp và pháp luật của các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế xã hội trên địa bàn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, xây dựng bộ máy chính quyền các cấp ngày càng vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17 đã đề ra.
Sau khi bầu đủ các chức danh chủ chốt của Hội đồng dân thành phố, các đại biểu tiến hành bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban dân, 4 Phó Chủ tịch Ủy ban dân và 14 Ủy viên Ủy ban dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021, bầu Hội thẩm Nhân dân, Tòa án Nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 với số phiếu tín nhiệm đạt 100%, đồng chí Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban dân thành phố khóa 17 được trúng cử chức danh Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên khóa 18. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí nói:
Trong thời gian tới, thay mặt Ủy ban dân thành phố, tôi kính mong các vị đại biểu Hội đồng dân thành phố luôn giám sát, theo dõi công tác và giúp đỡ để Ủy ban thành phố luôn hoàn thành nhiệm vụ hết sức nặng nề trong thời gian tới đây. Mục tiêu trước mắt là thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng năm 2016 và các năm tiếp theo, trong đó phấn đấu thực hiện thành công phương hướng nhiệm vụ mục tiêu của Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 là tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tiếp tục đổi mới toàn diện, giữ vững quốc phòng an ninh, huy động mọi nguồn lực để xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững, từng bước văn minh hiện đại, với các nhiệm vụ chủ yếu là: một là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng bền vững, phấn đấu đến năm 2020, tỷ trọng ngành dịch vụ chiếm trên 50% trong cơ cấu kinh tế. Chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Thái Nguyên đến năm 2035, đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đô thị đồng bộ, xác định đây là khâu đột phá để thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố phát triển nhanh, bền vững và từng bước văn minh hiện đại. Ba là đẩy mạnh cải cách hành chính, lấy cải cách thủ tục hành chính và xây dựng đội ngũ cán bộ công chức là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, từng bước xây dựng nền hành chính hiện đại, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhân dân. Bốn là chăm lo phát triển nguồn nhân lực đi đôi với kiên quyết đấu tranh với các loại tội phạm, đẩy lùi tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma túy, là nhiệm vụ cấp bách để xây dựng phát triển văn hóa văn minh đô thị và con người thành phố Thái Nguyên đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Năm là tăng cường xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh nhằm nâng cao hiệu lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng lãng phí và quan liêu.
Với tinh thần làm việc khẩn trương nghiêm túc, kỳ họp thứ nhất Hội đồng dân thành phố Thái Nguyên khóa 18 đã hoàn thành toàn bộ nội dung đề ra và thành công tốt đẹp. Kỳ họp đã thông qua 8 nghị quyết, gồm nghị quyết về cơ cấu, thành phần, số lượng thành viên hai ban Hội đồng dân thành phố khóa 18, các nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử các chức danh chủ chốt của Hội đồng dân, Ủy ban dân, Hội thẩm Tòa án Nhân dân thành phố Thái Nguyên và nghị quyết về việc tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng dân thành phố Thái Nguyên khóa 18 trong năm 2016.
Theo kế hoạch, vụ mùa năm nay thành phố sẽ gieo cấy trên 2.750 hectare lúa, chủ yếu là các giống lúa thuần chất lượng cao như Khang Dân 18, Bao Thai, Nếp Cái Hoa Vàng, v.v. HT1, HT9, Bắc Thơm số 7, BG1, BG6, Thiên Yêu 8 và các giống lúa lai Xin 6, HKT99, VL20, TH33, BTE1, Thịnh Dụ 11, QU số 1. Đối với các giống lúa lai và lúa thuần chất lượng cao, bà con được hỗ trợ 30.000 đồng một sào. Theo thống kê của cơ quan chuyên môn, thành phố Thái Nguyên ở vụ mùa năm nay, diện tích lúa lai của thành phố chỉ chiếm khoảng 10%, 270 ha trên tổng diện tích 2.750 ha lúa, giảm 5% so với vụ xuân. Nguyên nhân dẫn đến diện tích lúa lai giảm là bởi giá của các giống lúa thuần chất lượng cao trên thị trường hiện nay chỉ bằng 1/3 so với giá của các giống lúa lai. Bên cạnh đó, năng suất và chất lượng gạo của các giống lúa thuần ngon tương đương với gạo của các giống lúa lai, nên bà con đang hướng tới gieo cấy lúa thuần chất lượng cao nhiều hơn. Để đảm bảo gieo cấy vụ mùa đúng khoa học kỹ thuật và khung thời vụ, các phòng ban chuyên môn của thành phố phối hợp cùng các địa phương sản xuất nông nghiệp tổ chức tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật từ khâu gieo mạ, làm đất và cấy lúa. Thời điểm này, bà con nông dân thành phố Thái Nguyên đã gieo cấy được khoảng 80% diện tích lúa vụ mùa.
Nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp và người dân trong việc thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về bảo hiểm y tế, hướng đến bảo hiểm y tế toàn dân, Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông cao điểm trên địa bàn toàn tỉnh với chủ đề chung tay thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân. Theo đó, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tăng số lượng các tin bài, chuyên mục, chuyên trang về bảo hiểm y tế, trong đó chú trọng các nội dung như đảm bảo quyền lợi trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người dân, vấn đề thông tuyến khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, công tác lập danh sách hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế toàn dân, tránh nghèo hóa người bệnh, vân vân. Phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn toàn tỉnh tuyên truyền trực quan như cấp phát tờ rơi về bảo hiểm y tế đối với người lao động trong các doanh nghiệp, dựng pano tuyên truyền, treo phướn, băng rôn theo chủ đề với 6 thông điệp tuyên truyền tại trụ sở bảo hiểm xã hội tỉnh, huyện, 25 cơ sở khám chữa bệnh, 7 tuyến đường chính tại địa bàn thành phố Thái Nguyên và các đường phố chính tại các huyện, thành thị, phối hợp với Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Đảng ủy khối cơ quan tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh tập trung tuyên truyền về chính sách bảo hiểm y tế thông qua chuyên mục hỏi đáp trên cuốn bản tin nội bộ, bản tin lao động và công đoàn.
Trong ngày thi cuối cùng ngày 4 tháng 7 của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2016, tại hai cụm thi có tổng số 1.843 thí sinh dự thi môn lịch sử, vắng 106 thí sinh, 2.615 thí sinh dự thi môn sinh học, vắng 92 thí sinh. Đã có một thí sinh bị khiển trách và 3 thí sinh bị đình chỉ thi ở môn lịch sử tại cụm thi của Đại học Thái Nguyên. Theo báo cáo nhanh của hai cụm thi về kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2016, với 8 môn thi được tổ chức thi trong 4 ngày, từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 7, tỉnh Thái Nguyên có 68.895 lượt thí sinh dự thi ở 8 môn, vừa để xét tốt nghiệp, vừa sử dụng kết quả xét tuyển sinh vào các trường đại học cao đẳng. Trong tổng số 68.895 lượt thí sinh dự thi, thì tại cụm thi của Sở Giáo dục và Đào tạo là 28.443 lượt thí sinh dự thi, vắng 220 thí sinh. Cụm thi Đại học Thái Nguyên có 40.452 thí sinh dự thi, vắng 559 thí sinh. Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo và Đại học Thái Nguyên, cùng với điều kiện thời tiết, khí hậu khá mát mẻ và sự chuẩn bị chu đáo, kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2016 đã đảm bảo tốt các điều kiện yêu cầu đề ra. Kỳ thi diễn ra an toàn, đúng quy chế, không có cán bộ vi phạm quy chế thi, không xảy ra tình trạng thiếu đề thi và mất đề thi. Khâu vận chuyển đề thi và bài thi được đảm bảo tuyệt đối. Công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, hỗ trợ tiếp sức mùa thi cũng như vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm được các cấp ngành, đơn vị, tổ chức của địa phương thực hiện tốt. Với thí sinh tham dự kỳ thi, tại các điểm thi của Sở Giáo dục và Đào tạo, việc chấp hành quy chế thi nghiêm túc, không có trường hợp nào bị khiển trách hoặc đình chỉ thi. Còn tại cụm thi của Đại học Thái Nguyên, trong 4 ngày thi, đã có 18 thí sinh vi phạm quy chế thi, trong đó có 3 thí sinh bị khiển trách do trao đổi bài thi, 3 thí sinh bị đình chỉ thi do mang điện thoại vào phòng thi và 12 thí sinh bị đình chỉ thi do sử dụng tài liệu trong phòng thi. Đối với chất lượng đề thi năm nay được đánh giá là tiếp tục ra theo hướng mở, sát với chương trình học và đặt ra được yêu cầu ở hai mức độ cơ bản và nâng cao, có sự phân loại học sinh, đồng thời gắn với các vấn đề xã hội, phát huy tính sáng tạo, tư duy và đề cao giữa lý thuyết và thực tiễn của đời sống.
Để hỗ trợ thí sinh và người nhà thí sinh trong kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm nay, Tỉnh đoàn Thái Nguyên, Hội sinh viên tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động tình nguyện tiếp sức mùa thi tại các điểm thi. Đã có hơn 500 tình nguyện viên giới thiệu được 4.700 chỗ trọ miễn phí, hỗ trợ trên 9.500 suất ăn miễn phí, gần 500 vé xe buýt miễn phí và tham gia tư vấn tiếp sức mùa thi cho hơn 13.000 lượt thí sinh và người nhà thí sinh. Ngoài ra, các tình nguyện viên đã thành lập được 17 đội xe ôm hỗ trợ di chuyển và 12 đội hình hướng dẫn phân luồng và đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại các điểm giao thông quan trọng. Tổ chức 45 điểm uống nước miễn phí tại tất cả các chốt tư vấn và khu vực ký túc xá. Để hiểu hơn về hoạt động tình nguyện tiếp sức mùa thi năm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi cuộc trao đổi phỏng vấn giữa phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố với lãnh đạo tỉnh đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, mùa thi năm nay tỉnh Thái Nguyên có trên 14.000 thí sinh dự thi tại 13 điểm thi. Để hỗ trợ cho thí sinh và người nhà thí sinh, kỳ thi năm nay, tỉnh đoàn Thái Nguyên tiếp tục duy trì chương trình tiếp sức mùa thi. Trong đó thì lễ ra quân tiếp sức mùa thi năm 2016 đã được tổ chức vào ngày 23 tháng 6 năm 2016. Hoạt động cao điểm từ ngày 28 tháng 6 đến ngày 4 tháng 7 năm 2016 với nhiều hoạt động diễn ra sôi nổi thiết thực. Để có cái nhìn tổng quan hơn về những hoạt động của tuổi trẻ Thái Nguyên, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với anh Lê Ngọc Linh, Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Hội Sinh viên, Trưởng Ban Chỉ đạo Tiếp sức Mùa thi tỉnh Thái Nguyên năm 2016. Vâng, cảm ơn anh đã nhận lời mời tham gia cuộc phỏng vấn của chúng tôi ngày hôm nay ạ.
Vâng, xin chào các bạn.
Theo như chúng tôi được biết thì từ việc đổi mới trong kỳ thi năm nay thì số lượng thí sinh đã giảm khoảng 50% so với kỳ thi năm trước trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Vậy căn cứ vào tình hình thực tế trên thì hoạt động tình nguyện tiếp sức mùa thi năm nay của tỉnh Thái Nguyên đã có những thay đổi như thế nào thưa anh?
Rút kinh nghiệm cho các năm trước thì trong năm nay thì chúng tôi cũng triển khai sớm, ngày 29 tháng 5 chúng tôi đã triển khai cái kế hoạch tổ chức chương trình. Thay đổi chúng tôi điều chỉnh sớm trong năm nay, đó là toàn bộ lực lượng tình nguyện viên và sinh viên tham gia chương trình tiếp xúc mùa thi thì đều được tập huấn một cách kỹ lưỡng, an toàn. Cái thứ hai là để nhận diện hình ảnh thì chúng tôi có phát cho các tình nguyện viên và sinh viên tham gia tiếp sức mùa thi là áo mũ của ban tổ chức chương trình. Cùng với đó chúng tôi có cái quy định rất là rõ về cái việc là mặc trang phục trong từng buổi, trong từng ngày để làm sao nhận biết cái hình ảnh cũng như là tạo lên cái hình ảnh thống nhất trong cái việc tham gia tiếp sức mùa thi của lực lượng thanh niên và sinh viên tình nguyện.
Vâng thưa anh, và đây là năm thứ hai cuộc thi xét tốt nghiệp do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên chủ trì được tổ chức thi tại các huyện. Vậy hoạt động tình nguyện tại các điểm thi này có điểm gì đáng chú ý thưa anh?
Thì năm nay là tỉnh đoàn và hội sinh viên tỉnh cũng có cái chỉ đạo, cái hướng dẫn ban thường vụ các huyện thị thành đoàn là sớm hơn và cụ thể chi tiết hơn đối với cái việc tổ chức các lực lượng đội hình thanh niên tình nguyện tham gia tiếp sức mùa thi tại địa bàn có 9 điểm thi của các huyện thị thành. Thế theo đó thì các huyện thị thành đoàn là cũng rất là chủ động triển khai. Thế và mỗi huyện thị thành đoàn thì thành lập những cái chốt tiếp sức mùa thi. Ở đây thì các bạn cũng sẽ rất là linh động trong cái việc hỗ trợ tiếp sức mùa thi. Cái việc thứ nhất đó là cái việc mà trực tiếp tham gia hướng dẫn cho thí sinh và người nhà thí sinh những cái thủ tục. Ở một số trường thì cái khoảng cách giữa cái đường quốc lộ mà rẽ vào cái điểm thi ở các trường trung học phổ thông của các huyện ấy thì nó xa, thì các bạn cũng linh động là thành lập chia nhau ra, thành lập những cái đội xe ôm tình nguyện sẽ đón các bạn thí sinh từ đầu đường đấy, vào hướng dẫn ở đấy và đón các bạn. Nếu các bạn đi xe buýt đấy thì hướng dẫn là đi xe ôm đưa vào, thế xong cuối giờ lại đưa ra.
Vâng thưa anh, như vậy thì có thể thấy là hoạt động tình nguyện tiếp sức mùa thi của chúng ta được tổ chức rất là linh hoạt và các hoạt động thì rất là phù hợp với điều kiện thực tế ở mỗi điểm thi. Vậy thì theo đánh giá chung của anh thì cái hoạt động tình nguyện năm nay như thế nào?
Đến thời điểm hiện nay có thể khẳng định rằng cái hoạt động thanh niên sinh viên tình nguyện tham gia tiếp sức mùa thi năm 2016 trên địa bàn của tỉnh Thái Nguyên thì cơ bản đã diễn ra rất là thành công. Theo đó thì chúng tôi nhận thấy rằng là cái được lớn nhất ở đây đó là cái việc mà các thí sinh và người nhà thí sinh đến với điểm thi và khi có nhu cầu, bất kể cái nhu cầu gì cần để được tư vấn, được giúp đỡ thì chúng tôi đã đến được với các thí sinh và người nhà thí sinh để giúp đỡ, để tư vấn, để hướng dẫn được tất cả các nội dung. Thế cái được thứ hai là chúng tôi thấy rằng là các hoạt động tham gia tình nguyện tư vấn giúp đỡ tiếp sức mùa thi năm nay thì được tổ chức rất là an toàn, có thể khẳng định rằng là an toàn đối với cả thí sinh, người nhà thí sinh và đặc biệt đối với lực lượng là thanh niên sinh viên tình nguyện tham gia tiếp sức mùa thi.
Vâng, cảm ơn anh ạ.
Chuyên mục Sức khỏe và đời sống.
Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Dân số Sức khỏe và đời sống số tháng 7. Trong chuyên mục này ngày hôm nay, chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn bài viết Thành phố Thái Nguyên tăng cường vi chất dinh dưỡng cho trẻ nhỏ. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Sáng ngày 3 tháng 7, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã tổ chức khánh thành tòa nhà kỹ thuật nghiệp vụ 15 tầng, hiện đại nhất khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng các đồng chí lãnh đạo trong Ban cán sự Đảng, cơ quan Bộ Y tế đã đến dự lễ khánh thành. Công trình nhà kỹ thuật nghiệp vụ thuộc dự án xây dựng, cải tạo và nâng cấp Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên được Bộ Y tế phê duyệt và thực hiện từ năm 2009. Mục tiêu của dự án là xây dựng và phát triển bệnh viện thành một bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh hạng 1, có năng lực và điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, khám chữa bệnh, hiện đại, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân. Đồng thời, dự án sẽ là cơ sở đào tạo thực hành về y, dược cho học sinh, sinh viên. Được thiết kế xây dựng hiện đại trên diện tích gần 1.600 m², gồm các khoa chẩn đoán hình ảnh, sinh hóa, vi sinh, giải phẫu bệnh, phòng mổ, khu cấp cứu ngoại khoa với 250 giường bệnh. Cùng với đó là hệ thống trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, can thiệp tim mạch, chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm sinh hóa, vi sinh, huyết học, gây mê hồi sức, GPB, chụp cắt lớp, chụp X quang, chụp cộng hưởng từ. Trong đó 20 phòng mổ thiết kế tiêu chuẩn kỹ thuật tiên tiến, đảm bảo nguyên tắc hoạt động một chiều, chống nhiễm khuẩn bệnh viện, có khu chuẩn bị bệnh nhân đầy đủ tiện ích, có hệ thống oxy, khí hút, khí nén trung tâm. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Y tế đã tặng bằng khen cho một tập thể và hai cá nhân có nhiều thành tích trong công tác quản lý, tổ chức triển khai dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên.
Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, cùng với các huyện, thành thị trong tỉnh, công tác phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em và phụ nữ mang thai luôn được các cấp các ngành thành phố Thái Nguyên quan tâm. Qua đó đã góp phần làm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, nâng cao thể trọng, vóc dáng, chất lượng nguồn nhân lực trên địa bàn.
Cùng với 26 trạm y tế trên địa bàn thành phố, mỗi năm trạm y tế phường Quang Vinh tổ chức 2 đợt vi chất dinh dưỡng vào tháng 6 và tháng 12. Do đó, số trẻ được uống vitamin A, tẩy giun và cân đo được thực hiện đúng định kỳ. Qua đó phát hiện kịp thời số trẻ bị suy dinh dưỡng để có thể can thiệp kịp thời. Trong chiến dịch vi chất dinh dưỡng đợt 1 năm 2016, phường Quang Vinh có trên 950 trẻ dưới 5 tuổi và 33 bà mẹ mang thai được uống vitamin A. Nhờ đó, tỷ lệ trẻ bị suy dinh dưỡng của phường là trên 5,5%, giảm 1,2% so với năm 2015. Theo bác sĩ Nguyễn Thị Tình, trưởng trạm y tế phường cho biết, để đạt được kết quả trên, thời gian qua trạm tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức như triển khai đến y tế thôn bản, tuyên truyền tại cơ sở hoặc tuyên truyền hướng dẫn các bà mẹ khi đưa trẻ đến tiêm chủng.
Hàng tháng khi mà tiêm chủng xong ấy là bao giờ dặn các bà mẹ cách nuôi con bằng sữa mẹ và cách cho trẻ ăn bột và có một cái tờ hướng dẫn nuôi trẻ từ 6 đến 60 tháng, cái độ tuổi nào đấy và có một cái tờ tranh cho tất cả các bà mẹ đọc, hướng dẫn nuôi trẻ rất là tốt. Các bà mẹ đọc bây giờ điện thoại thông minh này và họ cứ chụp vào con mình nhá, từ 0 đến 6 tháng thì mình làm những cái gì này, từ 6 đến 12 tháng thì làm những cái gì, cho ăn một ngày bao nhiêu bữa bột và cho bú ngày bao nhiêu bữa, là trong cái tờ hướng dẫn đấy nó có hết theo cái hướng dẫn của viện dinh dưỡng mà.
Chị Phạm Ngọc Thạch, tổ 8, phường Quang Vinh cho biết, nuôi con nhỏ nên chị rất quan tâm đến việc bổ sung đầy đủ các vi chất dinh dưỡng để con phát triển khỏe mạnh.
Chú ý cho ăn bổ sung, cho ăn nhiều các thức ăn có chế phẩm từ sữa để cháu có thể phát triển về trí tuệ, về chiều cao, thì cháu tăng cân đều, ăn ngủ tốt, không bị ra mồ hôi trộm, phát triển tốt, ít ốm, không bị nhiễm khuẩn đường hô hấp nhiều nữa.
Thành phố Thái Nguyên hiện có trên 2.000 trẻ em dưới 5 tuổi. Hàng năm, ngoài công tác phòng chống suy dinh dưỡng bằng cách tuyên truyền, tiêm ngừa cho các bà mẹ mang thai, các cán bộ y tế cùng y tế thôn bản tăng cường hướng dẫn người dân về kiến thức dinh dưỡng có hiệu quả hơn. Thành phố triển khai thực hiện tốt tháng hành động vì trẻ em, chiến dịch uống vitamin A, ngày vi chất dinh dưỡng, tuyên truyền tuần lễ thế giới nuôi con bằng sữa mẹ, triển khai tuần lễ dinh dưỡng và phát triển. Trung tâm y tế tăng cường phối hợp với cộng tác viên dinh dưỡng tích cực tuyên truyền về kiến thức dinh dưỡng cho nhân dân, giúp người dân biết lựa chọn các loại thực phẩm đa dạng, cách phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, thực hiện bữa ăn dinh dưỡng với đa dạng nguồn thực phẩm sẵn có ở địa phương. Trong chiến dịch vi chất dinh dưỡng đợt 1 năm 2016, có 99% số trẻ được uống vitamin A và cân đo. Theo bác sĩ Vũ Thị Mai, đội trưởng đội bảo vệ bà mẹ trẻ em, kế hoạch hóa gia đình, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên cho biết, năm 2015, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em trên địa bàn toàn thành phố còn khoảng 9,1%, giảm 1% so với năm 2014.
Khi đến khám thai định kỳ đấy, thì mình tuyên truyền khi người mẹ mang thai đấy là mình phải đăng ký quản lý tại trạm y tế này, tiêm phòng uốn ván này, uống viên sắt để phòng chống thiếu máu này, chế độ ăn uống cho bà mẹ rồi chế độ dinh dưỡng khi mang thai. Thì khi mà cái đứa trẻ nó sinh ra ấy, thì là nó được phòng chống suy dinh dưỡng từ lúc còn người mẹ đang mang thai rồi. Cho nên cái tỷ lệ suy dinh dưỡng ở dưới 2.500g thì rất là ít. Những đứa trẻ sinh ra mà nó cân nặng dưới 2.500g ấy, tức là suy dưỡng bào thai ấy, thì mình sẽ theo dõi. Cộng tác viên của mình sẽ cân trẻ hàng tháng để đánh giá tăng cân từng tháng như nào. Và cái đấy thì mình sẽ có phương hướng để truyền thông cái kiến thức dinh dưỡng cho bà mẹ khi nuôi con nhỏ, tư vấn cái chế độ ăn uống.
Trong thời gian tới, Trung tâm Y tế thành phố tiếp tục phối hợp với cấp ủy chính quyền và các ban ngành đoàn thể của 27 trên 27 xã phường, hướng dẫn các bà mẹ xây dựng bữa ăn có đủ 4 nhóm dinh dưỡng thực phẩm, thực hiện 10 lời khuyên dinh dưỡng hợp lý trong gia đình nhằm phòng chống suy dinh dưỡng, đặc biệt là phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em và phụ nữ có thai. Trung tâm mong muốn tiếp tục được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên để dự án chương trình phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em được duy trì và nhân rộng, thực hiện trên các xã còn lại, góp phần làm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng cho trẻ em trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Trên đây quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Dân số sức khỏe và đời sống số tháng 7. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong chuyên mục này lần sau.
Công ty Xổ số Kiến thiết Thái Nguyên trân trọng thông báo, từ ngày 1 tháng 7 năm 2016, công ty phát hành vé xổ số kiến thiết miền Bắc với bộ giải đặc biệt 3 tỷ 600 triệu đồng. Mở thưởng trực tiếp trên kênh VTC9 Net Việt lúc 18h15 phút hàng ngày. Cơ cấu chi tiết giải thưởng trên mặt sau tấm vé. Xổ số lô tô, lô tô 2 số trả thưởng gấp 65 lần giá trị vé mua. Lô tô 3 số trả thưởng gấp 350 lần giá trị vé mua. Lô tô cặp 2 số trả thưởng gấp 10 lần giá trị vé mua. Lô tô cặp 3 số trả thưởng gấp 45 lần giá trị vé mua. Lô tô cặp 4 số trả thưởng gấp 120 lần giá trị vé mua. Ngoài ra, công ty còn phát hành loại hình xổ số bóc biết kết quả ngay. Hãy tham gia mua vé xổ số kiến thiết, ích nước, lợi nhà.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ trên tần số FM 106,5 MHz của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên vào thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần, phát lại lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ ba, thứ năm, thứ bảy trên cùng tần số. Gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với chúng tôi.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Từ mùng 1 tháng 7 tới 15 tháng 8, mua 6 lốc cô gái Hà Lan cao khỏe 110ml hoặc 4 lốc 170ml tặng một bộ dụng cụ học tập tiện dụng. Mua 2 thùng cô gái Hà Lan cao khỏe 110ml hoặc 1 thùng cô gái Hà Lan cao khỏe 170ml tặng một ba lô xinh xắn. Nhanh chân lên vì số lượng quà tặng có hạn.
Hãy để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh với sữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới. Sữa cô gái Hà Lan cao khỏe này còn có thêm vị dâu và sô-cô-la mới. Thêm vị ngon, giá hợp lý.
Bưu điện tỉnh Thái Nguyên xin trân trọng giới thiệu dịch vụ tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe đến khách hàng theo yêu cầu. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân có nhu cầu đổi giấy phép lái xe, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thực hiện dịch vụ hành chính công trên địa bàn toàn tỉnh, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên và Sở Giao thông Vận tải đã ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ cấp đổi giấy phép lái xe qua hệ thống bưu điện. Kể từ ngày 26 tháng 4 năm 2016, Bưu điện tỉnh Thái Nguyên đồng loạt cung ứng dịch vụ tiếp nhận, chuyển phát hồ sơ đổi giấy phép lái xe tại các bưu điện huyện, bưu điện trung tâm thành phố. Quý khách có nhu cầu cấp đổi giấy phép lái xe đăng ký tại các bưu điện gần nhất. Hồ sơ gồm có đơn đề nghị đổi giấy phép lái xe theo mẫu quy định, một bản photo giấy phép lái xe, một bản photo chứng minh thư nhân dân, một ảnh chân dung cỡ 3x4 nền xanh, giấy khám sức khỏe, chỉ áp dụng đối với trường hợp đổi giấy phép lái xe ô tô, thời hạn sử dụng dưới 3 tháng. Để biết thêm thông tin chi tiết, xin quý khách vui lòng liên hệ các điểm giao dịch của Bưu điện. Bưu điện tỉnh Thái Nguyên rất mong được phục vụ quý khách hàng. Hotline 02803 855 206.
Chi nhánh công ty Tôn Hoa Sen tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Lương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, chuyên cung cấp sản phẩm tôn vân gỗ, tôn lạnh màu, tôn kẽm màu với chất lượng cao, khả năng chống ăn mòn vượt trội với màu sắc phong phú đa dạng. Chi nhánh chuyên gia công cán lẻ, tôn lập 11 sóng, 13 sóng, plafon, tôn cán vòm với quy cách và độ dày sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Ngoài ra, chi nhánh Tôn Hoa Sen tại Thái Nguyên còn cung cấp các mặt hàng ống hộp mạ kẽm được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản, Mỹ, Úc dựa trên dây chuyền hiện đại, công nghệ tiên tiến, sản phẩm có khả năng chống ăn mòn cao. Với mục tiêu nhận diện, đẩy lùi vấn nạn tôn giả, tôn nhái hiện nay, chi nhánh Hoa Sen tại Thái Nguyên cam kết tư vấn và hướng dẫn khách hàng mua hàng đúng giá, đúng tiêu chuẩn, đúng chất lượng, bảo hành sản phẩm tôn lạnh, tôn kẽm màu, tôn lạnh màu từ 10 đến 20 năm. Để biết thêm chi tiết, quý khách hàng vui lòng đến chi nhánh Tôn Hoa Sen Thái Nguyên tại tổ dân phố 3 Tân Sơn, phường Hương Sơn, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên hoặc gọi điện trực tiếp tới số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Xin nhắc lại số điện thoại tư vấn bán hàng 02803 645 658. Trân trọng cảm ơn.
Trang đó hả em? Đi đâu về mà hôm nay lại đi taxi sang trọng thế?
Em chào anh Dương. Em vừa mới đi Thái Nguyên thăm bạn em. Có gì là sang trọng đâu. Đi taxi mà chỉ hơn xe khách một chút thôi.
Thật thế hả em?
Ồ thật mà anh. Đây là hãng taxi Bình An đấy. Tại thành phố Thái Nguyên, taxi Bình An có hẳn 200 xe mới. An toàn, sạch sẽ, lại tiện lợi nữa.
Vậy thích quá em nhỉ. Mai mốt anh cũng đi taxi Bình An thôi.
Đúng quá đi chứ. Anh mà có đi taxi Bình An, chỉ cần gọi 02803545454, chỉ vài phút là có xe ngay thôi.
Ừ, anh nhớ rồi. 02803545454.
Anh nhớ nhé. Số 02803545454.
Taxi Bình An. Bình an trên mọi nẻo đường.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này lần sau.